Mỗi khi nhớ lại con tha ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Thiên Chúa ơi thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha thiết vời.
Có một bà mẹ kia thương con và chăm sóc lo lắng cho con mọi sự. Từ quần áo, thức ăn, sách vở đến chuyện học hành, đi đứng, chơi đùa với bạn bè. Là mẹ thì phải lo cho con cái, đó là điều tự nhiên. Nhưng bà mẹ này không chỉ lo cho con mọi điều khi con còn nhỏ, mà khi con đã lớn, bà vẫn tiếp tục ở bên cạnh, chú ý giúp đỡ mọi việc cho con. Chẳng hạn như bà làm bài giùm con, dọn thức ăn sẵn trên bàn cho con, chọn áo quần cho con mặc mỗi ngày. Bà sẵn sàng can thiệp, bênh vực con khi con gặp khó khăn, dù khó khăn đó do chính con gây ra. Bà cố gắng thay đổi hoàn cảnh khi con có điều không vừa ý. Lúc nào bà mẹ này cũng nghĩ rằng con bà còn nhỏ, cần có bà bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ. Khi đứa con trai đã 20 tuổi, bà không dám cho con đi du ngoạn hay đi trại với bạn ở trường, sợ con bị bệnh. Khi con tham dự các sinh hoạt dành riêng cho người trẻ, bà cũng cùng đi với con. Để lỡ có chuyện gì thì bà có thể giúp ngay. Khi con nhận một công tác nào đó trong nhà thờ thì bà đến làm chung với con. 10 năm sau, đứa con trai gần 30 tuổi. Nhưng đi đâu cũng đi với mẹ, ngồi bên cạnh mẹ, hễ có việc gì là gọi mẹ. Bà mẹ hãnh diện sung sướng vì dù đã lớn, con bà vẫn gần mẹ và vẫn cần đến mẹ. Thưa quý vị, đó là hình ảnh của một quan hệ không mấy tốt đẹp giữa mẹ và con trai. Bà mẹ này bảo bọc con quá đáng, bà không muốn buông sợi dây ràng buộc giữa bà và con, để cho con dần dần lớn lên. Khi một người mẹ chăm sóc con quá nhiều và gần con quá đáng như thế, là muốn nói với con rằng, con ơi, đừng lớn lên, cứ ở bên mẹ, mẹ sẽ lo cho con tất cả. Dĩ nhiên là bà mẹ này không thật sự nói như thế, nhưng đã nói một cách gián tiếp qua sự chăm sóc bảo bọc con. Nhưng lời nói gián tiếp đó có ảnh hưởng rất mạnh, vì kết quả là những đứa con trai đó dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn cần đến mẹ, vẫn đi theo mẹ, không trưởng thành và không thể tự lập như những đứa con khác. Chúng ta đã biết giữa mẹ và con trai có một mối quan hệ sâu đậm, đặc biệt. Quan hệ này ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống đứa con, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái nhìn của con đối với phái nữ nói chung, cũng như ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bà mẹ với người con dâu sau này, là hai người đàn bà có vị trí quan trọng trong cuộc đời người con trai. Nếu người mẹ làm trọn trách nhiệm trong gia đình cách tốt đẹp, vui thỏa trong vai trò làm mẹ, làm vợ, thì sẽ để cho con dần dần tách rời khỏi mình để tự lập, đúng như lời Chúa dạy trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Ngược lại, nếu người mẹ không thỏa nguyện trong vai trò của mình nhưng hay buồn phiền, than van, người con trai có thể sẽ không dám lìa cha mẹ để tự lập. Cũng không xem đời sống gia đình là ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng sẽ ngại bước vào hôn nhân vì những kinh nghiệm không mấy tốt đẹp với mẹ. Ngoài ra, khi bà mẹ chăm sóc và gần gũi với con trai quá đáng, sẽ để lại ảnh hưởng tiêu cực trên cái nhìn của con về chính mình. Người con sẽ thiếu tin tưởng ở chính mình, nghĩ rằng mình không thể tự lo tự lập, mà phải luôn luôn có mẹ ở bên cạnh giúp đỡ. Khi người mẹ mất đi, đứa con trai không còn chỗ nương tựa, nên tinh thần cũng như đời sống có thể suy sụp một cách đáng thương. Cũng có trường hợp, người con trai có những cảm xúc lẫn lộn đối với mẹ, vừa thương, vừa ghét. Đây là trường hợp những bà mẹ cứng rắn, độc tài và khó tính. Đứa con muốn đến gần mẹ vì cần tình thương của mẹ, nhưng cũng sợ những lời mắng mỏ, phê bình quá nặng của mẹ. Những lời chỉ trích, chê bai của mẹ khiến đứa con mất tin tưởng ở chính mình, thấy mình không có giá trị gì vì lúc nào cũng có lầm lỗi, có vấp váp. Mặt khác, người con trai lại muốn cố gắng làm điều này điều kia để cho mẹ vui lòng và để được mẹ chấp nhận. Vì những mâu thuẫn này, người con có thể có cảm xúc trái ngược nhau. Lúc thì thương mẹ và muốn đến gần mẹ, nhưng có lúc cảm thấy ghét mẹ và muốn đi xa khỏi mẹ. Mong ước có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ, nhưng cũng muốn làm một điều gì đó để trả thù người đã gây đau buồn cho mình. Khi những người con trai trong hoàn cảnh này lập gia đình, thì người vợ thường sẽ phải chịu nhiều khó khăn, phức tạp với chồng về mặt tâm lý và tình cảm. Khi người con trai có mối quan hệ không tốt đẹp với mẹ hoặc thiếu tình thương của mẹ, thì người vợ cần cẩn thận để ý mới có thể hiểu chồng và đáp ứng nhu cầu cho chồng được. Một người con trai quá gần mẹ và thiếu sự hướng dẫn của cha, khi lớn lên sẽ không nhìn thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình. Người đó sẽ nương tựa vào vợ để tìm sự nâng đỡ và sức mạnh tinh thần để đương đầu với hoàn cảnh khó khăn. Và do đó đời sống gia đình sẽ không quân bình. Theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, người chồng phải là chủ gia đình, hướng dẫn và bảo bọc vợ con, còn vợ vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng. Nếu người đàn ông vì ảnh hưởng của mẹ ngày trước mà trở nên người yếu đuối, không lãnh đạo gia đình, mà lại nương tựa vào vợ để vợ quyết định mọi việc, thì gia đình sẽ không tránh khỏi khó khăn vì vợ và chồng đã không sống đúng với vai trò mà Đức Chúa Trời đã định. Những người đàn ông lớn lên trong sự bảo bọc quá đáng của mẹ cũng thường trông mong vợ chăm sóc, bảo bọc mình như mẹ đã lo cho mình ngày trước. Có người thì trút hết những bực bội phiền giận đối với mẹ lên cho vợ, nên trở thành người chồng khó tính, đòi hỏi vợ phải chiều ý mình trong mọi sự. Người vợ chỉ cần vô tình có một lời nói hay hành động giống như bà mẹ ngày trước là đủ cho người chồng bực bội hay nổi giận. Có những ông chồng đối xử với vợ rất tệ, như là để bù lại những điều muốn làm đối với mẹ ngày trước nhưng đã không dám làm. Họ nóng nảy, hung dữ, dễ nổi giận, hay chống chế, thủ thế và độc tài với vợ con. Tất cả chỉ là kết quả của những ẩn ức bực bội khi sống dưới sự bảo bọc quá đáng của mẹ. Một trong những khó khăn mà người vợ trong trường hợp này phải chịu là sự nhu nhược, yếu đuối của chồng. Chồng yếu đuối, nhu nhược, nhưng có nhiều tự ái và muốn làm chủ. Không những thế, những người chồng này luôn luôn đòi hỏi vợ phục vụ mình và chiều ý mình. Một mặt muốn làm chủ, cầm quyền trong gia đình, nhưng mặt khác lại ủy mị, yếu đuối, muốn vợ chăm sóc cho mình như một người mẹ. Vì ảnh hưởng của mẹ ngày trước, những người đàn ông này thường không có mối quan hệ phải lẽ với người thân trong gia đình, nhất là với phái nữ. Để tránh ảnh hưởng không tốt trên con cái, đặc biệt là trên con trai, là mẹ, chúng ta nên nuôi dạy con như thế nào để có mối quan hệ tốt đẹp đối với con. Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là con cái là cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta quản lý, nuôi dưỡng, hầu sau này mang lại ích lợi cho nhà Chúa. Dù người mẹ mang nặng đẻ đau và phải dành nhiều thì giờ chăm sóc con không phải là sở hữu của mẹ. Quan niệm cho rằng mẹ sinh ra con nên có toàn quyền trên con, muốn gì con cũng phải vâng theo là quan niệm sai lầm, không phù hợp với lời Chúa dạy. Con trai không phải là nối tiếp của cuộc đời cha mẹ, cũng không phải là người để bù đắp những thiếu thốn về tình cảm trong đời sống người mẹ. Con trai được sinh ra không phải để bảo bọc mẹ hay mang lại thỏa nguyện cho mẹ khi mẹ không tìm được sự thỏa nguyện bên chồng. Nếu như vậy, thì người mẹ có vai trò gì trong việc nuôi dạy con trai? Trước hết, lời Chúa dạy rằng người làm mẹ được giao phó cho một trách nhiệm quan trọng. Trách nhiệm đó là nuôi nấng, hướng dẫn, yêu thương, chăm sóc, sửa phạt và dạy dỗ con, để con nên người. Sách Châm Ngôn nói rất nhiều về những điều cha mẹ cần làm trong trách nhiệm hướng dẫn con cái. Riêng trong chương 31 nói về cách bà mẹ của vua Lemuel dạy con. Theo Châm Ngôn chương 31 từ câu 2 đến câu 9, bà mẹ của vua Lemuel đã dạy con những nguyên tắc sống căn bản của một vị vua. Những nguyên tắc này cũng áp dụng cho tất cả các ông là người được Chúa giao cho trách nhiệm lãnh đạo trong gia đình. Những nguyên tắc đó gồm có: phải cẩn thận, đứng đắn trong đời sống tình cảm và tình dục, trong mối quan hệ với người khác phái. Phải công bình, công chính trong cách ứng xử với người chung quanh, quan tâm đến người nghèo khổ và tiết độ với chính mình trong đời sống cá nhân. Kính thưa quý thính giả, bài học về ảnh hưởng của người mẹ trên con trai đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều người mẹ cần làm để đào tạo những đứa con trai trưởng thành, hữu ích cho gia đình và hữu dụng cho nhà Chúa. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Nếu quý vị muốn nhận được những bài chúng tôi trình bày trong chương trình phụ nữ này, xin viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình phát thanh nguồn sống PO Box 2041 Manila, Philippines. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có mục suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo chương trình này. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.